Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Thanh Hà và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 3 tháng 6, 2014. Nhật Bản đình chỉ viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam. 25 năm thảm sát Thiên An Môn, Trung Quốc tăng cường kiểm duyệt, bắt giam nhà ly khai Bào Đồng, nguyên thư ký của cố Tổng Bí thư Triệu Tử Dương. Tổng thống Mỹ Obama đề nghị một kế hoạch an ninh cho Đông Âu. Syria bầu tổng thống, Assad chắc chắn sẽ thắng cử. Mỗi ngày một sự kiện, lãng quên Thiên An Môn, chính sách xóa ký ức dân tộc của chế độ Bắc Kinh. Tham vọng của Trung Quốc gây lo ngại tại châu Á, RFI phỏng vấn chuyên gia Valérie Nikke, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp. Kính thưa quý thính giả, Nhật Bản đã đình chỉ viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam. Ngày hôm nay 3 tháng 6, Bộ Ngoại giao của Nhật Bản ra thông báo cho biết chính phủ Tokyo đã tạm ngưng viện trợ phát triển chính thức cho Hà Nội do vụ một công ty Nhật Bản hối lộ các quan chức ngành đường sắt của Việt Nam. Thanh Phương cho biết chi tiết vụ việc.
Các khoản vay mới bằng đồng yen và các khoản tài trợ cho dự án đường sắt đô thị ở Việt Nam đã bị đình chỉ sau khi 6 quan chức ngành đường sắt Việt Nam bị bắt tạm giam do bị nghi nhận tiền hối lộ từ công ty Nhật JTC. Tham gia vào nhiều dự án sử dụng viện trợ phát triển chính thức của Nhật, công ty JTC bị tình nghi đã hối lộ các quan chức ở các nước Việt Nam, Uzbekistan và Indonesia. Riêng về Việt Nam, Công an Việt Nam đã bắt tạm giam 6 người, trong đó có ông Trần Văn Lục, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cục Đường sắt và ông Trần Quốc Đông, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Những người này bị tình nghi đã nhận tổng cộng 16 tỷ đồng tiền hối lộ từ công ty JTC. Trong bối cảnh đang có nghi án hối lộ nói trên, theo báo chí trong nước, hôm nay Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố quyết định cách chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam Nguyễn Đạt Tường. Người được chọn thay thế vào chức vụ này là Phó Tổng Giám đốc Vũ Bá Tùng. Hôm qua, một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật đã cho hãng tin AFP biết là viện trợ phát triển chính thức của Nhật sẽ được tái lập sau khi kết thúc điều tra ở Việt Nam và nếu có những biện pháp để tránh tái diễn vụ hối lộ này. Nhật Bản, nhà tài trợ lớn nhất cho Việt Nam, đình chỉ viện trợ phát triển chính thức đúng vào lúc quan hệ Tokyo và Hà Nội đang nồng ấm thêm. Nhật sẵn sàng yểm trợ Việt Nam trong cuộc đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Chính sách hiện nay của Thủ tướng Shinzo Abe là củng cố quan hệ với các nước trong khu vực để lập một khối làm đối trọng với Trung Quốc.
Tại Biển Đông hôm nay, hải giám của Trung Quốc lại đụng độ với cảnh sát biển Việt Nam. Ngày hôm nay 3 tháng 6, Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc loan tin là tàu của Trung Quốc đã phun vòi rồng vào tàu của Việt Nam, gây hư hại một tàu khác của Việt Nam tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông.
Theo Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc, một tàu tuần duyên của Trung Quốc đã đụng vào tàu của Việt Nam hôm Chủ nhật vừa qua, gây hư hại nặng nề cho tàu này. Đài này cũng cho biết là trước đó, trong ngày Chủ nhật, tàu Trung Quốc đã phun nước vào một tàu kiểm ngư của Việt Nam, bị coi là đang gây rối gần khu vực giàn khoan Hải Dương 981, và sau 5 phút, tàu Việt Nam đã phải rút đi. Báo chí chính thức của Việt Nam hôm qua cũng đã loan tin về vụ tàu Trung Quốc bắn vòi rồng vào tàu Việt Nam, đồng thời tố cáo rằng các chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay bên trên khu vực giàn khoan hôm Chủ nhật. Vào tháng trước, Hà Nội đã tố cáo tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam, làm gia tăng thêm căng thẳng trên Biển Đông do vụ Bắc Kinh hạ đặt giàn khoan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa mà hai nước đang tranh chấp chủ quyền. Theo các nhà phân tích do hãng tin AFP trích dẫn, Đảng Cộng sản Trung Quốc vì muốn được công luận trong nước ủng hộ cho nên đã tỏ thái độ cứng rắn trên các vấn đề lãnh thổ. Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng phải cố giữ quan hệ tốt với các nước láng giềng nhằm bảo đảm tăng trưởng kinh tế cho Trung Quốc. AFP cho biết là cư dân mạng Trung Quốc đã vỗ tay hoan nghênh vụ đụng độ mới giữa tàu Trung Quốc với tàu Việt Nam.
Tại Trung Quốc, Bắc Kinh đã kéo bức màn sắt ngăn chặn của tưởng niệm thảm sát Thiên An Môn, tăng cường kiểm duyệt thông tin và bắt giam ông Bào Đồng, nguyên thư ký của cố Tổng Bí thư Triệu Tử Dương. Theo Asia News, ít nhất 80 người từ trí thức, luật sư, nhà báo và tín đồ Thiên Chúa giáo bị bắt và điều tra về các hoạt động bị xem là nhạy cảm. Để ngăn chặn người dân Trung Quốc tưởng niệm vụ đàn áp phong trào dân chủ Thiên An Môn cách nay 25 năm, an ninh Trung Quốc đã bắt giam và cô lập ít nhất 80 người, theo bản tin của Asia News ngày hôm nay. Trong danh sách này có nhà ly khai Bào Đồng, 81 tuổi, nguyên là thư ký của Tổng Bí thư Triệu Tử Dương, nhà lãnh đạo có xu hướng dân chủ. Cả hai ông Triệu Tử Dương và Bào Đồng vào mùa xuân 1989 đã chống lại giải pháp can thiệp quân sự của phe Đặng Tiểu Bình và Lý Bằng. Theo lời con trai tên Bào Phát thì thân phụ của ông đã bị dẫn đi mất tích và không thể nào truy tìm dấu vết. Cũng theo ông Bào Phát thì đây là lần đầu tiên cha ông bị bắt. Trước đây, mỗi năm vào đầu tháng 6, an ninh chỉ đến nhà khuyên ông ra đi khỏi thủ đô mà không bao giờ cưỡng chế. Khi phong trào sinh viên công nhân đòi dân chủ lên cao điểm với hàng chục ngàn người bám trụ tại Thiên An Môn, thì Tổng Bí thư Triệu Tứ Dương và Bào Đồng chống lại giải pháp sử dụng quân đội giải tỏa quảng trường, họ bị cách chức, bị bắt giam. Sau đó Đặng Tiểu Bình và Lý Bằng triệu quân từ Nội Mông về Bắc Kinh để đàn áp. Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc lúc đầu cho biết có 2.600 người chết, nhưng sau đó rút lại con số này, còn chính quyền Trung Quốc thì hoàn toàn im lặng cho đến hôm nay. Trong một phản ứng nhân tưởng niệm 25 năm vụ thảm sát Thiên An Môn, Đài Loan kêu gọi Trung Quốc không nên chối bỏ lịch sử, mà hãy nhìn vào sự thật. Hội đồng qua luật sự vụ, cơ quan có trách nhiệm soạn thảo chính sách đối với Trung Quốc cho rằng biến cố 4 tháng 6 là sự kiện không thể chối bỏ được. Phải trực diện nhìn vào lịch sử thì Trung Quốc mới làm vết thương lành da, mới chuyển hóa và tiến tới. Không rõ những lời kêu gọi của Đài Bắc có đến tai lãnh đạo Bắc Kinh hay không. Tại Trung Quốc, các công cụ truy cập thông tin và mạng xã hội Google, YouTube, Twitter đã bị ngăn chặn. Song song với các biện pháp an ninh, ngăn chặn các sinh hoạt bị cho là nhạy cảm. Clickfire.org, bộ phận chống kiểm duyệt thông tin của Google vào ngày hôm nay cho biết, chính quyền Trung Quốc đã tăng cường các biện pháp kiểm duyệt thông tin điện tử trước ngày mà chế độ này xem là nhạy cảm, tức là ngày đàn áp phong trào dân chủ tại Thiên An Môn. Ngay một phiên bản Google sử dụng bên ngoài qua lục, từ khi Google rút ra khỏi Trung Quốc, vẫn thường được cộng đồng mạng tại qua lục truy cập, nhưng từ mấy hôm nay đã bị khóa chặt. Biện pháp kiểm duyệt kéo dài từ 4 ngày trước. Theo Google, tưởng niệm 25 năm đàn áp Thiên An Môn là một trận đấu gây go trong cuộc chiến giữa chế độ Trung Quốc và quyền tự do thông tin. Về thời sự Bắc Á, nổi bật hôm nay là trong cuộc điều trần tại Quốc hội, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết không loại trừ khả năng Thủ tướng Shinzo Abe đích thân đến Bình Nhưỡng với mục đích giải quyết dứt điểm hồ sơ các công nhân Nhật Bản đã bị Bắc Triều Tiên bắt cóc trong thập niên 70-80. Thanh Hà trình bày.
Hãng thông tấn Jiji của Nhật Bản trích lời Ngoại trưởng Kishida, theo đó Tokyo đang nghiên cứu khả năng Thủ tướng Abe viếng thăm Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, trước mắt chính phủ Nhật chưa lấy quyết định sau cùng. Thứ năm tuần trước, chính ông Abe đã thông báo là phía Bắc Triều Tiên chấp nhận cho mở điều tra về vụ 13 công dân Nhật Bản bị bắt cóc. Đây luôn là hồ sơ nhạy cảm đối với công luận Nhật Bản. Liền sau đó, tránh văn phòng Thủ tướng Nhật cho biết Tokyo sẵn sàng giảm nhẹ một số các biện pháp trừng phạt nhắm vào chính quyền Bình Nhưỡng một khi Bắc Triều Tiên thực sự bắt đầu xét lại hồ sơ này. Tất cả những thông báo nói trên được đưa ra sau 3 ngày họp tại Stockholm ở Thụy Điển giữa phái đoàn Nhật Bản và Bắc Triều Tiên về số phận những công dân Nhật đã bị Bắc Triều Tiên bắt cóc trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Bình Nhưỡng khi đó muốn dùng các con tin này làm gián điệp để theo dõi Nhật Bản. Suốt 40 năm qua, Tokyo chưa bao giờ đóng lại hồ sơ gai góc nói trên. Trong khi đó thì Bình Nhưỡng đã thả 5 công dân Nhật Bản bị bắt cóc và thông báo là 8 người còn lại đã qua đời trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, phía Bình Nhưỡng từ chối đưa ra những bằng chứng cụ thể và đầy đủ về cái chết của 8 người đó. Về phần mình, Tokyo luôn khẳng định là đã có ít nhất 17 công dân Nhật bị mất tích và không hài lòng với những giải thích sơ sài của phía Bình Nhưỡng. Năm 2002, Thủ tướng Koizumi đã đến Bình Nhưỡng để đàm phán về hồ sơ này và Chủ nhật vừa qua, Tokyo thông báo về khả năng gửi một phái đoàn gồm các nhà ngoại giao và các cảnh sát điều tra sang Bắc Triều Tiên để làm sáng tỏ vụ việc.
Trở lại tình hình Đông Nam Á, Tập đoàn Quân sự Thái Lan thông báo xóa bỏ lệnh giới nghiêm tại 3 địa điểm du lịch nổi tiếng là đảo Phuket, Samui và thành phố biển Pattaya. Khối lượng du khách nước ngoài đến Thái Lan đã giảm đi đáng kể trong 7 tháng vừa qua do bất ổn chính trị tại Bangkok.
Kể từ sau cuộc đảo chính hôm 22 tháng 5, Tập đoàn Quân sự Thái Lan đã ban hành lệnh giới nghiêm từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Ngay sau đó thì lệnh này đã được giảm nhẹ, chỉ còn có hiệu lực từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng. Mùa du lịch Thái Lan bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm. Hôm nay, các đài truyền hình Thái thông báo là lệnh giới nghiêm được bãi bỏ tại 3 địa điểm thu hút du khách hàng đầu của Thái. Trong 4 tháng đầu năm 2014, khối lượng du khách nước ngoài viếng thăm Thái Lan đã giảm đi mất 5% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Nhiều người đã hủy chương trình du lịch tại Thái Lan do các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài trong 7 tháng vừa qua làm 28 người thiệt mạng. Ngành du lịch chiếm đến 10% GDP của Thái Lan và mỗi một năm có khoảng từ 16 cho đến 18 triệu du khách tham quan quốc gia Đông Nam Á này.
Tổng thống Mỹ Obama đề nghị một kế hoạch an ninh cho Đông Âu. Hôm nay, Tổng thống Barack Obama đã đến Ba Lan, trấn an các nước Đông Âu, rất lo ngại trước cuộc khủng hoảng Ukraine và đặc biệt là về thái độ của nước Nga.
Trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu, ông Obama đến Warsaw để dự lễ kỷ niệm 25 năm cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Ba Lan, một nước thuộc khối Liên Xô cũ. Lễ kỷ niệm này diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng giữa Nga với phương Tây trên vấn đề Ukraine. Ngay khi vừa đặt chân đến thủ đô Ba Lan, Tổng thống Obama đã tuyên bố cam kết của Hoa Kỳ bảo vệ an ninh cho Đông Âu là vấn đề tối thượng từ trong nguyên văn. Ông Obama tuyên bố như trên sau khi gặp các phi công Ba Lan và Mỹ tại sân bay Warsaw. Tổng thống Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng Washington và khối NATO đã tăng cường bảo vệ an ninh cho Ba Lan trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Nhà Trắng hôm nay thông báo là ông Obama đã đề nghị một kế hoạch an ninh 1 tỷ đô la cho vùng Đông Âu. Kế hoạch này dự trù triển khai thêm lực lượng Mỹ trên bộ, trên không và trên biển ở Đông Âu. Kế hoạch cũng nhằm nâng cao trình độ của các quốc gia không thuộc khối NATO như Ukraine, Georgia, Moldova để các nước này có thể hợp tác với Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây, đồng thời giúp các nước này tăng cường khả năng phòng thủ. Sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Ba Lan Bronislaw Komorowski, Tổng thống Mỹ kêu gọi các đồng minh châu Âu tăng ngân sách quân sự. Ông Obama cũng kêu gọi Nga dùng ảnh hưởng của mình để yêu cầu lực lượng ly khai thân Nga ở Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công vào quân chính phủ Kiev. Theo thông tin viên đài RFI tại Washington, Anne-Marie Capomaccio, chuyến công du châu Âu lần này của Tổng thống Obama có thể sẽ là dịp để ông gặp Tổng thống Nga Putin lần đầu tiên kể từ khi nổ ra khủng hoảng Ukraine.
Jeudi soir, Barack Obama est invité à dîner en tête-à-tête par François Hollande.
Tối thứ năm, ông Obama sẽ được mời ăn tối riêng với Tổng thống François Hollande ngay sau cuộc gặp gỡ giữa nguyên thủ quốc gia Pháp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà Trắng cho biết là hôm đó không có cuộc gặp gỡ nào được dự trù giữa hai tổng thống Mỹ-Nga, nhưng ngày hôm sau, ông Obama và ông Putin sẽ có dịp gặp nhau nhân lễ kỷ niệm cuộc đổ bộ của quân đồng minh lên Normandy. Cho dù lịch trình chuyến công du châu Âu lần này của ông Obama rất dày đặc, chủ đề bao trùm lên hết dĩ nhiên vẫn là khủng hoảng Ukraine. Tổng thống Mỹ sẽ trấn an đồng minh Ba Lan, gặp tân tổng thống Ukraine ở Warsaw và sẽ dự cuộc họp thượng đỉnh nhóm G7 ở Bruxelles bàn về khủng hoảng này. Tổng thống Obama lẽ ra có thể ghé qua Kiev nhân chuyến công du này, nhưng ông đã không làm như vậy vì không muốn khiêu khích Moscow, theo nhận xét của một số nhà quan sát nắm rõ tình hình. Phó Tổng thống Joe Biden sẽ đến Ukraine vào cuối tuần này. Nhà Trắng hiện tỏ vẻ lạc quan một cách thận trọng sau khi quân Nga bắt đầu triệt thoái. Và các cố vấn của ông Obama khẳng định là sắp đạt được một thỏa thuận ở Brussels về khoản tiền hóa đơn năng lượng mà Ukraine còn thiếu Nga.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Cũng liên quan đến tình hình an ninh tại Ukraine. Hôm nay, trước khi khai mạc cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, một viên chức cao cấp của khối NATO thông báo Nga đã rút đi phần lớn các binh sĩ đóng tại biên giới Ukraine, trong lúc cộng đồng quốc tế hoài nghi về dự thảo nghị quyết của Nga trên hồ sơ Ukraine.
Theo lời một quan chức cao cấp của khối NATO, hiện chỉ còn lại khoảng vài ngàn lính trên tổng số 40.000 đã được Moscow điều động đến biên giới. Giữa Nga và Ukraine, Tổng thư ký NATO kêu gọi Tổng thống Putin rút toàn bộ quân nhân trong vùng. Nga nhiều lần cho biết đã rút quân khỏi khu vực nhạy cảm này, thế nhưng đây là lần đầu tiên NATO xác định tin trên. Trong khi đó, thì giao tranh vẫn tiếp diễn tại nhiều tỉnh thành ở miền đông Ukraine, đặc biệt là tại Slavyansk, theo Tổng thống lâm thời Tukhchinov, nhiều người trong số các thành phần võ trang thân Nga đã thiệt mạng gần Luhansk vào hôm qua. Kiev kêu gọi dân cư tại các thành phố như Slavyansk, Kramatorsk ở yên trong nhà. Về mặt ngoại giao, tại Liên Hiệp Quốc hôm qua, phương Tây đã chỉ trích dự thảo nghị quyết của Nga về Ukraine. Moscow đồng ý chấm dứt giao tranh ngay lập tức tại các tỉnh thành ở miền đông Ukraine và kêu gọi phe nổi dậy tôn trọng lệnh ngưng bắn. Đồng thời, Nga đề nghị thiết lập hành lang nhân đạo. Phương Tây đứng đầu là Mỹ, nghi ngờ về thiện chí của Moscow và lên án thái độ giả dối vào lúc mà Nga vẫn tiếp tục hỗ trợ cho phe nổi dậy ở miền đông Ukraine. Theo phân tích của thông tín viên đài RFI từ New York, đề nghị về một dự thảo nghị quyết của Nga trên thực tế là nhằm chặn đường các nước phương Tây can thiệp nhân đạo tại Syria.
Le texte présenté par la Russie suscite beaucoup de perplexité.
Văn bản do Nga đề nghị không khỏi khiến nhiều người bối rối. Moscow đề nghị ngừng bắn tại miền đông Ukraine và thiết lập một hành lang nhân đạo. Paris, London và Washington cùng nêu lên câu hỏi vì sao Nga lại quan tâm đến tình hình nhân đạo tại Ukraine trong lúc mà người dân tại chỗ không bị thiếu thốn lương thực và các thành phố ở miền đông nước này không bị phong tỏa. Đại sứ Nga bên cạnh Liên Hiệp Quốc đã phải trả lời quá nhiều câu hỏi và sau cùng nhà ngoại giao này đã phải thú nhận là bản thân ông cũng không biết là những đề nghị của Moscow sẽ được đem ra biểu quyết hay không. Ở hậu trường, các nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc nghi ngờ là Nga đang tìm cách đánh lạc hướng các đồng nhiệm để tránh né một hồ sơ gai góc hơn nhiều. Đó là vấn đề nhân đạo tại Syria. Moscow đã cho biết là sẽ cực lực chống đối lại mọi giải pháp viện trợ nhân đạo cho Syria nếu như không có sự đồng thuận của chính quyền Damas. Do vậy, Nga muốn dồn cộng đồng quốc tế vào thế phải từ chối mở hành lang nhân đạo cho Ukraine và đó sẽ là cái cớ để Nga bác bỏ đề nghị của phương Tây mở hành lang nhân đạo tại Syria.
Karim Lebourg, New York RFI.
Hôm nay, người dân Syria bắt đầu bỏ phiếu bầu tổng thống tại những vùng nằm dưới sự kiểm soát của chế độ Damas, một cuộc bầu cử mà trong đó tổng thống Bashar al-Assad chắc chắn sẽ thắng cử. Còn đối với phe chống chính phủ và phương Tây, cuộc bầu cử này chỉ là một trò hề. Tham gia giám sát bầu cử tổng thống Syria là các quan sát viên Iran, Nga và Bắc Triều Tiên. Trên lý thuyết, đây là cuộc bầu cử đầu tiên ở Syria kể từ nửa thế kỷ qua, nhưng theo các nhà quan sát, cuộc bầu cử này sẽ không làm thay đổi cục diện ở Syria mà sẽ chỉ kéo dài thêm cuộc xung đột. Cuộc xung đột này đã bắt đầu từ tháng 3 năm 2011.
Mỗi ngày một sự kiện.
Lãng quên Thiên An Môn. Chính sách xóa ký ức dân tộc của chế độ Bắc Kinh là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. 1/3 dân số Trung Quốc chưa đầy 25 tuổi. Đây là những người chào đời sau vụ đàn áp phong trào mùa xuân Bắc Kinh. Họ gần như không biết gì về biến cố lịch sử ngày 4 tháng 6 năm 1989. Theo một bài phóng sự của AFP, một sinh viên 20 tuổi không giấu vẻ bối rối khi được phóng viên đặt câu hỏi về vụ đàn áp này. Xin lỗi, tôi không biết ông muốn nói đến chuyện gì. Một thanh niên già dặn hơn 27 tuổi làm việc trong ngành quảng cáo cho biết, anh có nghe nói, tuy nhiên, khi nêu vấn đề với bạn bè tìm hiểu thêm, thì được một người bạn trả lời hoàn toàn không biết gì cả. Vì sao một biến cố lịch sử mới xảy ra cách nay 25 năm mà giới trẻ Trung Quốc hoàn toàn mù tịt? Bởi vì trong vòng 1/4 thế kỷ, Đảng Cộng sản Trung Quốc triệt tiêu mọi thông tin, mọi hình ảnh, mọi ký ức về vụ thảm sát đẫm máu tại quảng trường Thiên An Môn đêm mùng 3, rạng mùng 4 tháng 6 năm 1989. Đặng Tiểu Bình bật đèn xanh cho quân đội nổ súng sát hại sinh viên, còn trách nhiệm xóa ký ức dân tộc dành cho các thế hệ lãnh đạo kế thừa. Ông Jeremy Goncourt, sáng lập viên trang mạng Danway và là một chuyên gia về Internet của Trung Quốc giải thích, chương trình kiểm soát giáo dục và kiểm duyệt thông tin báo chí, loại trừ những từ ngữ liên quan xa gần đến phong trào Thiên An Môn, đến khát vọng dân chủ trong suốt 25 năm qua đã làm cho rất nhiều người trẻ không biết chuyện gì đã xảy ra, hoặc nếu biết thì cũng biết một cách mù mờ. Đó là chưa kể bản tính ít muốn tìm hiểu của một bộ phận dân chúng Trung Quốc ngày nay vì không muốn nhắc đến những cơn ác mộng đau thương quá khứ. Thật ra thì giới chuyên gia trí thức Trung Quốc đã biết rõ thâm ý của giới lãnh đạo. Từ Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và ngày nay là Tập Cận Bình, liệu có ai muốn cho thế hệ trẻ biết rằng cách nay 25 năm có hai vị tổng bí thư là Hồ Diệu Bang và sau đó là Triệu Tử Dương muốn cải cách hệ thống chính trị chuyên chế và tham ô này như ông Gorbachev lúc đó đang thực hiện tại Liên Xô. Một giáo sư Đại học Bắc Kinh xin giấu tên phân tích, giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bị phong trào Thiên An Môn ám ảnh. Họ không muốn tái diễn làn sóng tranh đấu đòi dân chủ của năm 1989 mà một bộ phận rất lớn đảng viên đã ngã theo. Cũng như trên báo chí, truyền thanh, truyền hình, chế độ kiểm duyệt không tha các mạng thông tin xã hội từ khi Internet ra đời. Cuốn từ điển Bách khoa toàn thư trên mạng Baidu, tức là Bách độ của Trung Quốc, không ghi sự kiện nào của năm 1989. Còn trên công cụ tìm kiếm của tiểu blog Weibo, tức là Vbat, tất cả các từ có thể gợi nhớ Thiên An Môn, kể cả con số 4 và số 6 cũng bị chặn lại. Chính sách xóa ký ức đã đưa đến nhiều hệ quả buồn cười, như năm 2007, cựu thư ký xuất bản mới tốt nghiệp khoa báo chí, làm việc cho báo Thành Đô Buổi Chiều, đã cho đăng bài vinh danh những người mẹ nạn nhân ngày 4 tháng 6 vì cô không rõ đây là chuyện gì. Tháng 6 năm 2012, chỉ số sàn giao dịch Thượng Hải mất 64,89 điểm. Lập tức chỉ số Thượng Hải bị xóa trên các mạng vì bộ máy kiểm duyệt tự động, tưởng lầm là tháng 6 ngày 4 năm 1989. Các nhà tranh đấu Trung Quốc, trong đó có Khôi Nguyên, Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba, công khai kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc cải cách để tránh tái diễn một vụ Thiên An Môn thứ hai, mà theo họ không thể tránh được tại một nước mà trung bình mỗi 5 phút có một cuộc phản kháng. Tuy nhiên, sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, thì tức khắc đưa ra một nghị quyết 7 thứ cấm. Ngoài Thiên An Môn còn có cấm giảng dạy hay đề cập đến cải cách ruộng đất, cách mạng văn hóa, nạn đói của chính sách đại nhảy vọt làm hơn 30 triệu người chết. Chính sách viết lại lịch sử, xóa ký ức sẽ còn kéo dài, nhưng người dân Trung Quốc vẫn tìm cách loàn lách kiểm duyệt. Và những bà mẹ mất con, được gọi là các bà mẹ Thiên An Môn, vẫn can trì chống lại sự vô cảm. Bà Đinh Tự Lâm, nguyên là giáo sư Đại học Bắc Kinh, có đứa con trai 19 tuổi bị bắn chết, khẳng định, dù cho thế hệ trẻ hôm nay mãi lo kiếm tiền, nhưng một đại thảm nạn như thế không thể nào bị che giấu mãi. Sự thật sẽ được phơi bày. Tại Hoa Kỳ, nhân ngày 4 tháng 6, hai cựu lãnh đạo sinh viên Thiên An Môn là Vương Đan và Vương Quân Đào đã tung ra một phong trào mới, lấy tên là Thiên Hạ Vây Thành, với mục đích huy động những tiếng nói đồng tâm để thúc đẩy nhân quyền tại Hoa Lục, xây dựng chế độ dân chủ, thay thế chế độ độc đảng, như lời hai ông tuyên bố tại Quốc hội Mỹ vào ngày hôm trước. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài Tân Thủ tướng Ấn Độ trước trọng trách vực dậy khổng lồ kinh tế có đôi chân bằng đất sét. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần phỏng vấn. Tham vọng của Trung Quốc gây lo ngại tại Á Châu. RFI đặt câu hỏi với chuyên gia Valérie Nikke thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp.
Tham vọng của Trung Quốc gây lo ngại tại châu Á. Căng thẳng gia tăng ở châu Á cùng với việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh. Tại Singapore, diễn đàn an ninh khu vực đối thoại Shangri-La đã diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 1 tháng 6, chứng minh cho điều này. Bắc Kinh đã phản ứng mạnh mẽ vì bị cáo buộc gây mất ổn định trong khu vực. Chính Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đưa ra các cáo buộc này. Bà Valérie Nikke, phụ trách khu vực châu Á của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, trả lời các câu hỏi của đài RFI.
Hiện nay, một số người cho rằng châu Á đang đi vào một thời kỳ kiểu chiến tranh lạnh và các nước trong khu vực phân chia thành hai khối, ủng hộ và chống Trung Quốc. Chiến tranh lạnh, đó là những từ ngữ rất nặng nề. Bà nghĩ gì về điều này?
Những từ này quả thực là nặng nề, nhưng nó miêu tả một thực tế không phải bây giờ mới có mà đã tồn tại và trở nên rất nghiêm trọng kể từ cuối những năm 2000. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế trên toàn thế giới, Trung Quốc đã thoát ra được một cách tương đối tốt, và một trong những hệ quả là Bắc Kinh đã đẩy mạnh một cách đáng kể những yêu sách trong toàn bộ vùng châu Á-Thái Bình Dương. Đó không phải là vì những lý do lãnh thổ, năng lượng hay tài nguyên như người ta thường nói, mà Trung Quốc có tham vọng thay đổi cái gọi là kiến trúc khu vực và tạo dựng lại một khu vực châu Á-Thái Bình Dương về mặt chiến lược và kinh tế quây quần chung quanh, với Trung Quốc là trung tâm, và nhờ vậy mà Trung Quốc giành lại vị trí lãnh đạo trong vùng. Đây mới là tâm điểm của vấn đề. Điều này giải thích vì sao trước đây trong nhiều năm châu Á hài lòng vì có quan hệ hòa dịu với Bắc Kinh, và đặc biệt là rất có lợi về phương diện kinh tế, thì giờ đây vấn đề ngày càng nổi trội là mối lo thực sự của các nước trước những tham vọng của Trung Quốc và quyết tâm tái cân bằng ảnh hưởng đối phó với chiến lược này của Trung Quốc qua việc quay trở lại khu vực của Hoa Kỳ, và chưa bao giờ Mỹ lại được đón tiếp nồng nhiệt như vậy.
Trong những ngày qua tại Singapore đã có những cuộc trao đổi rất thẳng thắn, phải chăng là có một bầu không khí lo ngại, nghi ngại sẽ kéo dài trong nhiều năm tới trong khu vực này?
Vâng, chắc chắn là như thế, và còn tiếp tục kéo dài chừng nào mà mối ưu tiên của Bắc Kinh không phải là làm dịu quan hệ với các nước láng giềng. Logic của Trung Quốc là tạo tính chính đáng cho ban lãnh đạo đang cầm quyền hiện nay, và tính chính đáng này ngày càng được dựa vào những luận điểm dân tộc chủ nghĩa. Các phát biểu ngày càng ít được kiềm chế và đã được nhấn mạnh như chúng ta đã thấy tại hội nghị Shangri-La. Do vậy, trước những phát biểu rất dân tộc chủ nghĩa, một số người còn cho rằng là hung hăng từ phía Trung Quốc nhắm vào toàn bộ khu vực, nhắm vào Nhật Bản một cách không suy xét, cũng như đối với nhiều nước ở Đông Nam Á, chẳng hạn như là Philippines, Việt Nam và ngay cả Malaysia hay là Indonesia. Đấy là những nước mà Trung Quốc có các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, thậm chí với cả Hàn Quốc, tất cả những nước trong khu vực. Đó là chưa nói đến các quốc gia đang có những tranh chấp lãnh thổ trên đất liền như là Ấn Độ, họ cũng lo lắng trước những đòi hỏi của Trung Quốc và chính điều này tạo ra một sự liên minh của toàn vùng để chống lại chiến lược hiện nay của Bắc Kinh. Và những cái căng thẳng này sẽ còn tiếp tục chừng nào mà chính quyền Trung Quốc còn coi các tham vọng đó là ưu tiên trong chiến lược đối ngoại của mình.
Tướng Vương Quán Trung, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc đã đáp trả một cách mạnh mẽ các cáo buộc của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel đã có những lời lẽ rất thẳng thắn, trực diện. Phải chăng vì thế mà Trung Quốc đã đáp lại một cách rất cứng rắn?
Vâng, đúng như thế. Đối với Trung Quốc thì mối đe dọa chính đó là chiến lược xoay trục sự quay trở lại châu Á của Mỹ. Hơn nữa, sự quay trở lại đó lại được toàn thể các nước ở trong vùng ủng hộ vì chiến lược của Mỹ giúp kềm hãm các tham vọng của Trung Quốc tại đây. Nếu như Hoa Kỳ, và đây là thông điệp mà Washington muốn đưa ra, thực sự dấn thân vào châu Á để trấn an các đối tác và tìm cách tái cân bằng cái sức mạnh của Trung Quốc, thì đương nhiên là các cái khả năng của Trung Quốc cho dù là đã được phát triển mạnh mẽ trong những năm qua cũng chẳng đáng kể gì đối với Washington. Trong một thời gian dài, mục tiêu chiến lược của Bắc Kinh là tìm cách kiềm giữ Hoa Kỳ đứng ngoài khu vực hoặc là làm thế nào để Mỹ không dấn thân trực tiếp vào xung đột trong vùng. Ngày nay chúng ta thấy rõ là cái thái độ của Trung Quốc và sự cần thiết đối với Washington là phải trấn an các đối tác của mình như Nhật Bản. Điều đó đã dẫn đến việc Mỹ tiến hành xoay trục và đây là mục tiêu mà Trung Quốc cần phải triệt hạ.
Vậy điều gì có thể hạn chế sức mạnh hoặc sự thống trị của Trung Quốc trong khu vực?
Nếu không có chiến lược xoay trục của Mỹ, người ta cảm nhận rõ cái sự khó khăn trong việc ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc. Trong bài diễn văn của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, khách mời tại hội nghị Shangri-La năm nay, nếu các nước trong vùng không tin vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ nữa, thì có nguy cơ là các nước sẽ phát triển khả năng quân sự. Nhật Bản ngày nay rất bị hạn chế về sức mạnh quân sự do hiến pháp của nước này. Thế nhưng, Tokyo đã có các dự án sửa đổi hiến pháp để cho phép Nhật Bản tiến hành các cái hành động phòng thủ tập thể với các đồng minh ở trong khu vực. Tokyo cũng đề xuất với các nước Đông Nam Á là sẽ giúp đỡ họ về thiết bị, về công nghệ và huấn luyện. Điều này sẽ giúp cho các nước đó có được một cái khả năng thực sự về tuần duyên để chống lại Trung Quốc. Do vậy mà người ta có thể chứng kiến cái sự hồi sinh sức mạnh quân sự của Nhật Bản. Không nên quên rằng về mặt công nghệ và khả năng quân sự đó, thì Nhật Bản nếu muốn có thể dư sức bắt kịp các khả năng quân sự của Trung Quốc một cách nhanh chóng.
Phải chăng Hoa Kỳ thực sự có các phương tiện để thực hiện tham vọng của mình? Liệu họ có thể đóng vai trò là tác nhân chính trong khu vực này bởi vì một số khu vực khác trên thế giới cũng đang cần đến Mỹ?
Đó là nội dung bài diễn văn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cũng như là của nhiều bài diễn văn của Tổng thống Obama. Hoa Kỳ tái khẳng định hiện diện trong vùng Thái Bình Dương, họ sẽ ở lại đây bên cạnh các đồng minh và đối tác và sẽ đóng một vai trò đối trọng với Trung Quốc trong khu vực. Đương nhiên là có vấn đề ngân sách, nhưng người ta có cảm giác là vì hàng loạt lý do kinh tế và chiến lược, Hoa Kỳ cho rằng châu Á là khu vực ưu tiên nhất hiện nay. Điều mà người ta nghe thấy tại hội nghị Shangri-La và tại một số những cái diễn đàn khác là việc Mỹ triệt thoái khỏi Afghanistan, dấn thân có chừng mực trong một số vấn đề ở Trung và Đông Âu, khẳng định tham vọng thực sự của Hoa Kỳ muốn đóng một vai trò chiến lược sống còn đối với toàn bộ các nước trong khu vực châu Á.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nhật Bản đình chỉ viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam. 25 năm thảm sát Thiên An Môn, Trung Quốc tăng cường kiểm duyệt trên mạng, bắt giam nhà ly khai bạo động nguyên thư ký của cố Tổng Bí thư Triệu Tử Dương. Tổng thống Mỹ Obama đề nghị một kế hoạch an ninh cho vùng Đông Âu. Syria bầu cử tổng thống, ông Assad chắc chắn sẽ thắng cử. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, lãng quên Thiên An Môn, chính sách xóa ký ức dân tộc của chế độ Bắc Kinh. Tham vọng của Trung Quốc gây lo ngại cho châu Á. RFI phỏng vấn chuyên gia Valérie Niquet thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Tin tức quốc vương Juan Carlos của Tây Ban Nha bất ngờ thoái vị, chiếm nhiều trang báo lớn của Pháp sáng nay. Cả hai tờ Libération và Le Figaro đồng loạt chạy tít lớn trên trang nhất. Tây Ban Nha, Juan Carlos thoái vị và những thách thức cho tân vương Felipe. Các tờ báo còn dành nhiều trang bên trong để nhận định sự việc. Theo các báo, tuổi tác, bệnh tật và các vụ tai tiếng trong 4 năm gần đây đã dẫn đến quyết định bất ngờ trên của quốc vương Juan Carlos sau 39 năm trị vì đất nước. Hầu hết, các báo Pháp cũng như thần dân Tây Ban Nha đều có cùng nhận xét chung, đó là quốc vương Juan Carlos được xem như là một vị anh hùng của nền dân chủ.
Juan Carlos chính thức lên ngôi vua vào tháng 11 năm 1975. Khi ấy, ông 37 tuổi, sau khi nhà độc tài qua đời. Quốc vương đã đưa Tây Ban Nha chuyển sang nền dân chủ sau 40 năm hứng chịu sự cai trị khắc nghiệt của chế độ quân sự độc tài. Có thể nói, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, quốc vương Juan Carlos gây nhiều bất ngờ cho người dân trong nước và trên thế giới. Ông ban hành lệnh tổng ân xá, hợp pháp hóa mọi đảng phái chính trị, kể cả đảng Cộng sản, đập tan các mạng lưới thuộc chế độ độc tài và thông qua hiến pháp năm 1978 đưa đất nước Tây Ban Nha theo nền quân chủ lập hiến.
Cũng từ đây, người dân Tây Ban Nha bắt đầu khám phá ra những đức tính tốt của quốc vương mang dòng máu hoàng gia bục bông, đó là kiên nhẫn, hóm hỉnh, vui vẻ, cường tráng và nhã nhặn. Nhưng có lẽ phải đợi đến ngày 23 tháng 2 năm 1981, Juan Carlos mới hoàn toàn chinh phục được cảm tình của thần dân. Đối mặt với âm mưu đảo chính, trên truyền hình, trong bộ quân phục cùng với cậu con trai kế bên, quốc vương đã ra lệnh cho các sĩ quan tham gia đảo chính trở về doanh trại. Chính hình ảnh này đã thắt chặt mối thâm tình giữa người dân và quốc vương. Kể từ ngày đó, uy tín của đức vua Juan Carlos ngày càng lên cao. Người dân Tây Ban Nha ngày càng cảm thấy tự hào về vị vua của mình. Dưới sự dẫn dắt của ông, đất nước Tây Ban Nha trải qua những thời điểm vàng son nhất, kinh tế phát triển nhanh chóng và tiếng tăm đất nước vang danh bốn bể, như gia nhập cộng đồng châu Âu năm 1986, đăng cai Thế vận hội Barcelona năm 1992, v.v. Dù sao đi chăng nữa, quốc vương cũng là một con người, mà đã là con người thì cũng phải có sai lầm. Những năm gần đây, uy tín của Juan Carlos cũng bắt đầu suy giảm. Tuổi tác, sức khỏe và các vụ tai tiếng gặm nhắm dần danh tiếng, đến mức tờ Libération cũng phải thốt lên: Juan Carlos đệ nhất, sự xa lầy của vị vua dòng họ bục bông.
Còn theo Lexico thì 4 năm tai tiếng đã đặt dấu chấm hết cho sự trị vì. Tờ báo trích dẫn các kết quả thăm dò gần đây cho thấy ngày càng có nhiều người dân Tây Ban Nha không muốn duy trì chế độ quân chủ lập hiến mà muốn theo chế độ Cộng hòa. Đối với họ, duy trì hoàng gia quá tốn kém. Vẫn theo các thăm dò, chính các vụ tai tiếng đã làm cho uy tín của hoàng gia tụt dốc thê thảm.
Sự việc bắt đầu vào năm 2010 khi ngành tư pháp Tây Ban Nha cho mở điều tra quận công Iñaki Urdangarin, cựu ngôi sao bóng ném và phu quân của công chúa Cristina, con gái út của vua Juan Carlos, về tội tham nhũng. Sau đó đến lượt Cristina cũng bị triệu ra trước tòa để giải thích vai trò của cô trong các phi vụ của chồng. Hai vợ chồng cô công chúa này bị nghi ngờ trốn thuế và biển thủ 6 triệu euro tiền tài trợ của chính phủ. Nhưng có lẽ vụ việc gây chấn động và làm giảm niềm tin của thần dân và quốc vương chính là việc ông tham gia săn voi tại Botswana. Ông bị chỉ trích có thú vui xa xỉ, ước tính tốn kém hết 37.000 euro, theo như tờ L'Humanité trong bài viết Tây Ban Nha, nghĩa trang của bầy voi. Trong khi mà người dân trong nước lại đang đắm chìm trong khủng hoảng. thất nghiệp gia tăng. Sự việc có lẽ sẽ không bị tiết lộ nếu như quốc vương không phải gấp rút trở về nước để tiến hành phẫu thuật xương hông do bị ngã. Sự việc xảy ra như một tiếng bom nổ, làm sụp đổ hết niềm tin của dân chúng, đến mức các thăm dò dư luận vào tháng Giêng năm nay cho thấy 62% số người được hỏi muốn quốc vương thoái vị. Juan Carlos cũng nhanh chóng hiểu ngay sai lầm to lớn và đã lên tiếng xin lỗi thần dân. Chỉ có điều là bát nước đổ đi thì không thể nào hớt đầy lại được. Mọi uy tín của Juan Carlos được dựa trên yếu tố tin tưởng. Vậy mà niềm tin đó đã bị mất đi mãi mãi. Có điều gì đó không thể nào chữa lành lại được đã xảy ra giữa công chúng và quốc vương, theo như bình luận của một nhà xã luận Ignacio Escola. Nhưng có lẽ sai lầm lớn nhất của quốc vương cũng chính là ở chỗ ngồi trên ngai vàng quá lâu, cho đến khi mà uy tín xuống quá thấp mới chịu nhường ngôi cho con, theo như nhận định của giám đốc tờ báo Tây Ban Nha El Mundo.
Cũng tại châu Âu, hai tờ Lezico và Le Figaro cùng quan tâm đến vòng công du châu Âu của Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu từ hôm nay. Obama giữa lịch sử và Ukraine và Obama đến châu Âu để trấn an các cựu quốc gia Đông Âu trước mối đe dọa từ Nga. Đó là tựa đề hai bài viết trên báo Le Figaro và Lezico.
Lịch sử và bối cảnh nóng bỏng khủng hoảng Ukraine đang quyện khá chặt chẽ trong chuyến công du châu Âu tuần này của ông Obama, Le Figaro nhận xét. Hành động sáp nhập Crimea và các chiến dịch gây bất ổn ở miền đông Ukraine của Tổng thống Nga Putin đang làm cho các nước Đông Âu khiếp sợ. Họ trông đợi nhiều vào bài diễn văn ngày mai của Tổng thống Obama tại Warsaw, mong muốn có một bài diễn văn cứng thép kiểu Kennedy hay Reagan. Theo đó, Mỹ sẽ cam kết triển khai quân thường trực tại Đông Âu. Tờ Le Figaro cảnh cáo rằng đừng quá trông đợi vào điều này. Chắc chắn là người Mỹ không có ý định thông báo triển khai quân thường trực theo như phân tích của một vị chuyên gia. Cũng chính vì điều đó mà người dân Đông Âu hiện nay không còn mấy tin tưởng vào ông Obama, vốn nổi tiếng là hay thoái thác trách nhiệm. Trước thái độ hung hăng của Nga, người dân Đông Âu không mấy thoải mái với chính sách xoay trục sang Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, một chính sách mà họ cho là quá thế kỷ 21 và quá kỷ trị. Một cảm giác bất an mà tờ Lezico có cùng cảm nhận đối với tờ báo, ông Barack Obama khó mà trấn an được các đồng minh của mình do bởi chính sách ngoại giao dè chừng mà họ cho là quá nguy hiểm. Một sự thật hiển nhiên đã rành rành ra trước mắt, đó là Syria và Ukraine.
Nhìn sang châu Á, báo Liberation quay trở lại vụ chìm phà Seoul làm thiệt mạng 200 học sinh. Đã 6 tuần trôi qua, Hàn Quốc vẫn còn bị sốc. Các chương trình thể thao và văn hóa đều bị hủy bỏ. Kinh tế trì trệ và sự phẫn nộ chống chính phủ gia tăng. Người dân bắt đầu nghi ngờ về một mô hình xã hội tưởng chừng như không thể nào bị hoen ố.
Với lối ghép từ theo vần, dành từ Matin với tính từ Charan, Liberation chạy tựa OPI de Matin Charan, tạm dịch là nơi buổi sáng sầu thảm, như cũng để nói lên nỗi đau và cú sốc của người dân Hàn Quốc về thảm họa chìm phà. Một nỗi đau chưa thể nào quên được. Con số thống kê cuối cùng đưa ra cho biết tổng cộng có 286 người thiệt mạng và 16 người bị mất tích, phần đông là các em học sinh. Vụ chìm phà Seoul đối với người Hàn Quốc giống như là vụ tấn công tòa tháp đôi 11 tháng 9 2001 tại Hoa Kỳ. Dù đã hơn một tháng đã trôi qua, nhưng cảm giác tang tóc vẫn còn bao trùm tại quốc gia này. Ngoài các kết quả điều tra lộ rõ những lỗi lầm nghiêm trọng do con người gây ra, thì vụ chìm phà nó còn mang một dấu hiệu xã hội khác, đó là thảm kịch của cả một dân tộc. Một mặc cảm tội lỗi đang dần hình thành, một hình thức tội lỗi tập thể thay thế cho trách nhiệm cá nhân, hệ quả của một hình thái xã hội được kiến trúc truyền thống xung quanh khái niệm nhóm, theo như phân tích của nhà nghiên cứu Benjamin Joanneau, mà hệ quả nghiêm trọng của việc cảm thấy có tội đó chính là kinh tế đất nước đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Mọi hoạt động giải trí vui chơi đều bị hủy và cấm đoán. Tương tự như Hoa Kỳ sau vụ tấn công tháp đôi 11 tháng 9, sức mua của các hộ gia đình tại Hàn Quốc giảm đáng kể. Dù vậy, Liberation cũng nhận thấy rằng càng ngày càng có nhiều người Hàn Quốc muốn thay đổi. Họ muốn biến mặc cảm tội lỗi, sự đau thương đó thành lời bất bình. Những người đứng lên tập hợp lại, biểu lộ sự giận dữ, yêu cầu chính phủ mở điều tra nghiêm túc và kỹ càng. Một đòi hỏi khác cũng được những người biểu tình đưa ra, đó là chính phủ phải có những biện pháp cụ thể để tránh một thảm họa tương tự xảy ra. Các thảm họa liên tiếp xảy ra gần đây sau vụ chìm phà đã lộ rõ vấn đề an toàn đã bị xem nhẹ, hiện đang trở thành mối bận tâm hàng đầu của người dân xứ Kim Chi này. Sự việc còn cho thấy mức độ tham nhũng trong mọi lĩnh vực xã hội. Không những thế, lòng tin của người dân và giới chính khách, doanh nghiệp và giới truyền thông ngày càng sụt giảm. Cuối cùng, Lee Ba-chong nhận định, người dân Hàn Quốc giờ đang phải trả giá cho chính niềm kiêu hãnh của mình. Điều đó thể hiện rõ nhất qua sự mất lòng tin của giới trẻ. Vụ chìm phà Seoul đã làm thay đổi cách nhìn của người Hàn Quốc về đất nước, theo như nhận định của một nhà nghiên cứu.
Vừa rồi là phần điểm báo của Minh Anh. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài Tân Thủ tướng Ấn Độ trước trọng trách vực dậy ông khổng lồ kinh tế có đôi chân đất sét.
Tạp chí kinh tế.
Thị trường chứng khoán ở Bombay đã liên tục tăng giá sau chiến thắng của đảng BJP trong cuộc bầu cử quốc hội tại Ấn Độ vừa qua. Mọi người chờ đợi tân thủ tướng Narendra Modi sẽ là một ông Shinzo Abe của Ấn Độ. Chính quyền mới tại New Delhi phải làm những gì để tiếp sức cho một ông khổng lồ kinh tế đang bị hụt hơi? Hôm 16 tháng 5 vừa qua, khi mà kết quả bầu cử quốc hội Ấn Độ được chính thức công bố, thì lập tức chỉ số chứng khoán ở Bombay đã tăng thêm 5% trong vỏn vẹn một buổi sáng. Giá đồng rupee cũng đã tăng lên đến mức cao nhất kể từ 11 tháng trở lại đây. Các nhà đầu tư chờ đợi một sự đổi mới thực sự trong chính sách kinh tế của chính quyền mới ở New Delhi, nhất là khi mà Thủ tướng tân cử ông Modi đã chiếm được đa số rộng rãi ở Quốc hội để có thể dễ dàng thông qua các biện pháp cải tổ. Giáo sư kinh tế Jadish Bhagwati giảng dạy tại Đại học Hoa Kỳ Columbia và cũng là một trong những người thân cận với tân Thủ tướng Ấn Độ đã xem thắng lợi của đảng BJP là một cuộc cách mạng kinh tế quan trọng thứ nhì của Ấn Độ kể từ năm 1991 tới nay, tức là kể từ thời điểm mà Ấn Độ bắt đầu chuyển đổi mô hình kinh tế, xóa bỏ chế độ bao cấp để quay sang với mô hình kinh tế tự do. Trong suốt thời gian vận động tranh cử, ứng cử viên của đảng BJP là ông Narendra Modi đã luôn luôn khẳng định ông là người bạn của các doanh nhân và ông cũng đã đề ra những mục tiêu rất rõ ràng, chẳng hạn như là kế hoạch kích cầu, là khuyến khích đầu tư để tạo ra một động lực mới. Ứng cử viên của đảng BJP cũng chủ trương là sẽ phải khống chế lạm phát hiện đang ở cái mức từ 9 đến 10% một năm để tăng mãi lực cho người dân, tạo công ăn việc làm cho một quốc gia mà hàng năm có thêm từ 10 cho đến 15 triệu người gia nhập thị trường lao động. Thế rồi hiện đại hóa guồng máy công nghiệp và phát triển cơ sở hạ tầng cũng như là giảm bớt nợ công cũng phải là những mục tiêu trong nhiệm kỳ thủ tướng 5 năm sắp tới. Tuy nhiên, như là nhận định của chuyên gia kinh tế về tình hình Ấn Độ, ông Rajiv Kumar thuộc Trung tâm Nghiên cứu Center of Policy Research có trụ sở tại New Delhi, thì tân thủ tướng Ấn không có phép lạ để giải quyết trong một sớm một chiều tất cả những vấn đề tồn đọng của kinh tế Ấn Độ. Tân thủ tướng Modi sẽ chóng vấp phải nhiều trở ngại. Trả lời trên đài truyền hình France 24, kinh tế gia Jean-Joseph Boyau, cố vấn cho Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng và Thông tin Quốc tế CEPI của Pháp về các nền kinh tế đang trỗi dậy, giải thích về sự hào hứng của các doanh nghiệp, của các nhà đầu tư trước việc đảng BJP đã giành được đa số áp đảo ở Quốc hội Ấn Độ trong cuộc bầu cử vừa qua.
Parce que y avait la paralysie dans les décisions. Deuxièmement, il y a tout un ensemble de scandales de corruption tout à fait liés à des dossiers extrêmement.
Tại vì với việc ông Narendra Modi lên cầm quyền, Ấn Độ sẽ không còn bị tê liệt về mặt chính trị nữa. Hơn thế, trong những năm qua, Ấn Độ đã liên tục bị nạn tham nhũng làm lũng đoạn qua các vụ tai tiếng từ trong ngành xây dựng đến viễn thông. Do vậy, các doanh nghiệp chờ đợi trên thực sự có một người điều hành lên cầm quyền và nhân vật lãnh đạo đó không bị những vụ tai tiếng chi phối. Thế rồi có thêm một yếu tố thứ ba. Đó là tình trạng kinh tế đình đốn của Ấn Độ hiện nay, phần nào do tác động của việc các tập đoàn lớn đang bị nợ nần chồng chất và các tập đoàn đó đã tài trợ chương trình vận động tranh cử của ông Narendra Modi. Họ chờ đợi gặt hái được những kết quả mong muốn một khi ông này lên cầm quyền. Câu hỏi đặt ra là liệu tân thủ tướng Ấn Độ có thể giữ được khoảng cách với các tập đoàn công nghiệp đó hay không? Không có gì bảo đảm cho điều đó.
Nhưng cụ thể hơn phải nhìn nhận là Thủ tướng Modi lên cầm quyền trong bối cảnh mà Ấn Độ đang đứng trước rất nhiều những thách thức. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boyo thuộc trung tâm CIPI nêu lên 3 thách thức cấp bách nhất đang chờ đợi tân lãnh đạo Ấn Độ.
Il y a trois défis très clairs, la paralysie, la gouvernance. Là-dessus, je pense que Narendra Modi est une très bonne nouvelle. Très clairement.
Có 3 thách thức rất rõ ràng chờ đợi tân Thủ tướng Ấn Độ. Thứ nhất là phải chấm dứt tình trạng tê liệt chính trị hiện nay. Về điểm này, tôi cho là ông Narendra Modi không gặp trở ngại, bởi vì đảng BJP đã chiếm được đa số rộng rãi tại Quốc hội, trong khi đó thì đối lập lại bị chia rẽ. Tôi nghĩ là tân Thủ tướng Ấn Độ có 6 tháng trước mắt để lấy những quyết định quan trọng, khai thông những hồ sơ bị tồn đọng. Thách thức thứ nhì là giải quyết vấn đề lạm phát. Trong hồ sơ này, ông Narendra Modi không có nhiều giải pháp và tầm hoạt động của tân Thủ tướng Ấn theo tôi là tương đối hạn hẹp. Bởi lẽ, ông Narendra Modi sẽ phải tìm ra đồng thuận với Thống đốc Ngân hàng Trung ương. Trước mắt, quan hệ giữa hai nhân vật này không mấy hữu hảo. Phải đợi xem trong tương lai, ông Narendra Modi có khả năng thuyết phục Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ hay không. Thách thức thứ ba là giải quyết công ăn việc làm. Tôi nghĩ rằng mục tiêu này còn quan trọng hơn cả vấn đề tăng trưởng. Trong những năm gần đây, Ấn Độ đã đánh mất hàng trăm ngàn công việc làm, kể cả trong lĩnh vực tin học. Chính vì vậy mà giới trẻ đã dùng phiếu ủng hộ ông Narendra Modi với hy vọng chính sách lao động của đảng BJP cho phép đẩy lùi thất nghiệp. Tôi cho rằng đây không phải là mục tiêu dễ hoàn thành, bởi vì thủ tướng tân cử được các tập đoàn ủng hộ, nhưng đó không phải là những tập đoàn tạo cơ hội cho thanh niên dễ hội nhập vào thị trường lao động.
Trong số những thách thức vừa nêu, có những mục tiêu tương đối là dễ hoàn thành, chẳng hạn như là việc khai thông các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở hay là thông qua những biện pháp để cải tổ ngành tài chính, ngân hàng, sửa đổi luật đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nhân nước ngoài đến Ấn Độ hoạt động. Thế nhưng bên cạnh những mục tiêu tạm gọi là dễ thực hiện đó, việc hiện đại guồng máy công nghiệp tạo thêm 1 triệu chỗ làm hàng tháng cho những người mới gia nhập thị trường lao động không phải là điều dễ. Tiến hành chính sách cải tổ ruộng đất cũng chưa chắc là đã cho phép ngành nông nghiệp của Ấn Độ có thể cất cánh trước khi mà ông Narendra Modi mãn nhiệm kỳ thủ tướng. Theo như dự phóng của ngân hàng Mỹ JP Morgan, nhờ có các biện pháp cải tổ dễ thực hiện, Ấn Độ có triển vọng là nâng cao tỷ lệ tăng trưởng của mình lên thành hơn 5% vào năm nay và 6,5% vào năm tới. Nhưng duy trì được tỷ lệ tăng trưởng ở mức trên 6% như vậy một cách lâu dài, đấy lại là một chuyện khác. Chỉ riêng mục tiêu cải cách chính sách nông nghiệp đã là một vấn đề đau đầu đối với ông Modi. Chuyên gia về các nền kinh tế đang trỗi dậy của trung tâm CEPI Jean-Joseph Boyo cho rằng về điểm này tân thủ tướng Ấn Độ dường như sẽ khó thuyết phục được tất cả các chính quyền ở các tiểu bang khác để họ đi theo một đường lối chung do New Delhi đề ra.
Très très important ce que vous dites parce que c'était au centre de la campagne dans les discussions. On a trop parlé.
Đây là điều hết sức quan trọng. Tôi thấy là trong cuộc chạy đua giành chức vụ thủ tướng vừa qua, hồ sơ nông nghiệp đã bị bỏ quên, trong khi đây là một vấn đề hàng đầu cần phải giải quyết. Đây chính là nhược điểm của ông Narendra Modi. Ông này chủ trương phát triển một mô hình nông nghiệp dựa trên tầng lớp nông dân trung lưu, có điều kiện để hiện đại hóa các phương tiện chăn nuôi, trồng trọt, cho dù phương pháp đó đem lại những hậu quả tiêu cực cho môi trường, làm ô nhiễm các nguồn nước ngọt. Thủ tướng tân cử Narendra Modi không mặn mà với mô hình nông nghiệp dựa trên sức sáng tạo của các hộ gia đình. Nói cách khác, có 2 mô hình nông nghiệp, hoặc là sản xuất ở quy mô lớn và có thể gọi là công nghiệp hóa khu vực sản xuất chăn nuôi, hoặc là mô hình truyền thống. Theo tôi thì ông Narendra Modi dường như chọn giải pháp kém hiệu quả nhất. Tuy nhiên, đảng BJP chỉ chiếm đa số ở 11 trên tổng số 29 tiểu bang. Điều đó có nghĩa là không phải bang nào cũng sẽ đi theo đường lối đã được ông Narendra Modi vạch ra.
Phải phải nói là phần lớn trong số những cử tri Ấn Độ mà đã dồn phiếu cho đảng BJP của ông Modi trong bối cảnh mà kinh tế nước này đang bị đình đốn, đồng rupee bị mất giá đến 20%, vốn đầu tư nước ngoài thì đã ồ ạt rút ra khỏi quốc gia Đông Nam Á này, đặc biệt là kể từ khi mà Ngân hàng Trung ương Mỹ đã siết chặt chính sách tiền tệ và tăng lãi suất chỉ đạo. Đảng Quốc Đại kể từ khi được thành lập vào năm 1885 đã luôn áp đảo đời sống chính trị Ấn Độ thì đã đánh mất niềm tin, rồi các vụ tai tiếng về hối lộ đã liên tục gây trễ nải trong các chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở, trong lúc đây là một mắt xích yếu kém trong mô hình phát triển của Ấn Độ. Về phương diện xã hội thì hố sâu ngăn cách giàu nghèo ngày càng lớn. Ấn Độ là một quốc gia có hơn 1,2 tỷ dân, thế nhưng 28% dân số lại sống dưới ngưỡng nghèo khó với thu nhập chưa tới 1 đô la đầu người hàng ngày. 39% trẻ em trên quê hương của Thánh Gandhi rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng, 70% dân số sống ở nông thôn. Bên cạnh đó thì cũng có khoảng 300 triệu dân thuộc thành phần trung lưu và 1/3 trong số đó có thu nhập hơn 25.000 đô la một năm. Nếu đem so sánh trường hợp của Ấn Độ với Trung Quốc thì phải nói rằng vào những năm 1970, hai quốc gia này đã có cùng một trình độ phát triển kinh tế như nhau. Thế nhưng đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại Trung Quốc là 6.500 đô la một năm, tức là cao hơn gấp 4 lần so với ở Ấn Độ. Đâu đó, trọng trách của ông Modi là làm thế nào để thu hẹp khoảng cách kinh tế giữa hai nước đông dân nhất hành tinh. Bắt kịp Trung Quốc trong vỏn vẹn một nhiệm kỳ thủ tướng là điều không tưởng, cho dù Ấn Độ là một nền kinh tế có rất nhiều tiềm năng. Thứ nhất, Ấn Độ là một nền kinh tế đang trỗi dậy với hơn 1/2 dân số dưới 26 tuổi. Và điều đó có nghĩa là Ấn Độ hiện đang làm chủ một nguồn năng lực rất dồi dào và có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư ngoại quốc. Điều đó cũng có nghĩa là New Delhi có thể dễ dàng duy trì một nhịp độ tăng trưởng cao với điều kiện là biết nâng cao năng suất lao động và đầu tư, đẩy mạnh khả năng cạnh tranh. Lợi thế thứ hai của Ấn Độ là trong lúc mà mức lương trung bình ở Trung Quốc đang bắt đầu từng bước gia tăng, thì lương trả cho công nhân ở Ấn Độ vẫn được xem là còn ở mức độ hợp lý. Đây là cơ hội để chính quyền của tân Thủ tướng Modi thu hút trở lại quan tâm của các nhà đầu tư, rồi qua đó phát triển mạng lưới công nghiệp. Vấn đề đặt ra là trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài thì Ấn Độ vẫn bị xem là một trong những địa điểm khó vào để làm ăn nhất. Trong bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới, Ấn Độ bị tuột điểm đang từ hạng 116 năm 2006, đã bị đẩy rơi xuống hạng 189 vào năm ngoái. Do vậy, các định chế tài chính cho rằng chỉ cần chính phủ mới của đảng BJP can đảm tiến hành một số các biện pháp cải tổ, điều chỉnh luật lao động hay là tăng cường các khuôn khổ pháp lý về luật đầu tư, ngân hàng, giảm bớt những thủ tục hành chính rườm rà, thì môi trường kinh doanh của Ấn Độ sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Có một điều chắc chắn là lần đầu tiên kể từ năm 1989 tới nay, nội các Narendra Modi mới không phải chia sẻ quyền lực với các đảng phái liên minh. Như vậy có nghĩa là sau một nhiệm kỳ 5 năm, Thủ tướng Modi sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước quốc dân về những thành công hay thất bại trong mục tiêu vực dậy kinh tế nước nhà. Chính vì thế mà các nhà nghiên cứu đều cho rằng chính quyền mới ở New Delhi sẽ nhanh chóng phải ban hành các biện pháp cải tổ trong vòng 6 tháng sắp tới, bởi vì nếu như chính sách kinh tế của ông Modi không sớm đem lại những kết quả cụ thể, thì thắng lợi của đảng BJP nói chung và của cá nhân ông Narendra Modi nói riêng ngày hôm nay sẽ chỉ còn lại vị đắng.
Vừa rồi là phần tạp chí kinh tế của Thanh Hà, sau đây là một cuộc sống muôn màu của Tuấn Thảo nói về toàn cảnh điện ảnh Việt Nam.
Cuộc sống muôn màu. Trong khuôn khổ năm Việt Nam tại Pháp, Viện Lưu trữ Phim ảnh của Pháp
Cinémathèque Française tổ chức hai tuần lễ chiếu phim Việt Nam tại Paris. Khoảng 35 tác phẩm đủ loại được trình chiếu trong chương trình mang tên là Toàn cảnh điện ảnh Việt Nam từ ngày 11 tây đến 26 tây tháng 6 năm 2014. Được thành lập từ tháng 10 năm 1948, Cinémathèque Française là trung tâm của Pháp chuyên lưu trữ phim ảnh. Nằm tại số 51 phố Bercy ở Paris quận 12, cơ quan này hiện nay có nhiệm vụ cất giữ, phục hồi và phổ biến các di sản điện ảnh. Thư mục của Viện Lưu trữ Phim ảnh Pháp có hơn 40.000 bộ phim và thu thập hàng triệu các tài liệu liên quan tới ngành điện ảnh. Đây là một trong những trung tâm lưu trữ lớn nhất về nghệ thuật thứ bảy. Trong chương trình chiếu phim vào tháng 6, thì Viện Lưu trữ Phim ảnh của Pháp đã muốn giới thiệu với công chúng một nhãn quan khá mở rộng về điện ảnh Việt Nam, đa phần là phim truyện, phần còn lại là phim tài liệu. Chương trình chiếu phim giới thiệu góc nhìn của các đạo diễn Việt Nam ở trong nước cũng như ở ngoài nước và nhãn quan của các đạo diễn ngoại quốc về Việt Nam. Trong thể loại phim truyện thì đa phần là các tác phẩm quay ở trong nước và chủ yếu là ở miền Bắc từ sau năm 1975 trở đi. Theo Viện Lưu trữ Phim ảnh của Pháp, tiêu chuẩn chọn phim chiếu cho chương trình này là những bộ phim truyện có lưu trữ bản nhựa 35mm ở Pháp. Phải chăng đó là yếu tố duy nhất giải thích vì sao điện ảnh miền Nam Việt Nam hoàn toàn thiếu vắng trong một chương trình gọi là Toàn cảnh điện ảnh Việt Nam? Cũng cần biết rằng điện ảnh ở miền Nam Việt Nam có từ những năm 1930 thời Pháp thuộc và từ cuối thập niên 1960 trở đi đã phát triển khá mạnh mẽ để rồi bước vào thời Hoàng Kim với hơn 30 hãng phim hoạt động thường trực, mức sản xuất trung bình là 25 phim mỗi năm từ năm 1970 đến năm 1974. Trong giai đoạn này, điện ảnh miền Nam đã nhiều lần tham dự các liên hoan phim quốc tế. Dù gì đi nữa thì chương trình chiếu phim vào tháng 6 tại Viện Lưu trữ Phim ảnh của Pháp giới thiệu với người xem nhiều thế hệ đạo diễn Việt Nam từ các thế hệ trước như Phạm Kỳ Nam, Nguyễn Hồng Sến, Phạm Văn Khoa cho đến các tên tuổi thường tham gia các liên hoan phim quốc tế như hai đạo diễn Đặng Nhật Minh hay Bùi Thạc Chuyên. Cả hai tác giả này đều có đến 3 phim trong chương trình. Trong số các đạo diễn sau này chuyên làm phim tài liệu thì có Đoàn Hồng Lê, Trần Phương Thảo, Nguyễn Thị Thắm. Thể loại phim truyện có Việt Linh, Nguyễn Thanh Vân, Đỗ Minh Tuấn, Phan Đăng Di. Trong thể loại phim thương mại thì có Dòng máu anh hùng của Charlie Nguyễn hay Hot Boy nổi loạn của Vũ Ngọc Đảng. Về phía các đạo diễn Việt Nam sống ở nước ngoài, có Trần Anh Hùng với tác phẩm Cyclo, Nguyễn Võ Nghi Minh với Mùa Lén Trâu và đạo diễn Lê Lâm với phim tài liệu Công binh đêm dài Đông Dương. Kể từ khi ra mắt khán giả ở Paris thì bộ phim Công binh của đạo diễn Lê Lâm đã không ngừng được đưa đi công chiếu ở nhiều nơi và đoạt giải tại nhiều liên hoan phim tổ chức tại Pháp. Chương trình chiếu phim Việt Nam tại Cinémathèque Française cũng không khác gì cho lắm so với liên hoan phim châu Á Vesoul tổ chức hồi tháng 2 vừa qua, cũng chọn Việt Nam làm điểm nhấn. Đối với những ai muốn đi xem phim tại Viện Lưu trữ Phim ảnh của Pháp, có hai điểm cần lưu ý. Ngoài trừ những ngày cuối tuần có thêm suất chiếu phim vào buổi chiều, thì mỗi ngày chỉ có một suất chiếu phim duy nhất, thường là sau 7 hay 8 giờ tối. Đa số các buổi chiếu phim tại Viện Lưu trữ Phim ảnh của Pháp, ngoài trừ các suất đầu tiên đều diễn ra trong phòng chiếu phim Georges Franju, chỉ có khoảng 170 ghế ngồi. Do vậy, quý thính giả và các bạn nào ở Paris và các vùng phụ cận quan tâm đến chương trình này nên giữ chỗ trước bằng cách đặt vé ở trên mạng. Khác với các liên hoan điện ảnh thường có nhiều suất trải đều trên lịch chiếu phim, thì Viện Lưu trữ Phim ảnh của Pháp chỉ giới thiệu mỗi phim có một lần và như vậy buộc khán giả phải có chuẩn bị từ trước nếu muốn có vé vào rạp.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình của Ban Việt ngữ đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chương trình chúng tôi sẽ trở lại vào ngày mai trên các làn sóng thường lệ và trên các giờ thường lệ. Xin kính chào quý vị.
RFI, la radio du monde.